Sao mà đoạn thế? Nắm bắt đó, dùng cái vô sở đắc. Nếu vô sở đắc á, thì không có phan duyên. Quý vị thấy đây thật là kỹ càng. Bây giờ làm sao mà dứt cái tâm phan duyên đó bây giờ? Thì bảo rằng chúng ta muốn dứt cái tâm phan duyên thì thấy không có cái gì là được thiệt hết. Đó, tất cả cái mà mình gọi là được, gọi là mất đó là chỉ giả ảo thôi, tạm bợ thôi, không có thiệt. Mà đã là giả tạm thì có cái gì thiệt được, thiệt mất đâu mà đuổi theo, phải không? Ví dụ chúng ta đuổi theo những cái như là sắc, là thanh, là hương, là vị, vân vân. Nói gần nhất đi, bây giờ trong chúng mình giả sử như sáng có một huynh đệ nào tử tế tốt bụng, luộc cho được 3 củ khoai lang, cái 1 củ là phần mình, còn dư 2 củ là chia cho 2 huynh đệ. Nhưng mà 2 củ đó, 1 củ thì có sùng, củ không sùng. Thì củ có sùng mình cho một huynh A, củ không sùng cho huynh B. Thì huynh A được cái củ có sùng, tuy được cho mà cho củ có sùng. Huynh B được cho củ không sùng, thì mình ăn củ có sùng mình có vui không? Vui không? Mà sau khi được củ có sùng mình ăn một khúc, bỏ một khúc rồi, đối với cái việc mà huynh đó xử với mình đó, chừng mấy năm mình quên. Chừng mấy năm, mỗi khi gặp tôi nhớ thì ông này cho tôi khoai sùng. Cứ như vậy mà nhớ. Như vậy thì chúng ta dính bởi những cái được cái mất. Nhưng mà dầu cho khoai có sùng, khoai không sùng, nhai ngấu nghiến trong 5 phút nuốt cái ót mất tiêu, phải không? Nó có thiệt ở đâu? Nó không thiệt mà cái tâm phan duyên nó cứ dính, nó cứ giữ. Bởi dính, bởi giữ như vậy đó mà chúng ta phải trầm luân sanh tử đời đời. Thì quý vị mới thấy cái điều hết sức là rõ ràng. Sở dĩ mà mình phải có sanh tử là vì cái tâm phan duyên, mà phan duyên theo những cái cảnh trong tam giới. Mà sở dĩ phan duyên theo cảnh trong tam giới là vì mình thấy có được có mất, thấy có được thiệt có mất thiệt, cho nên mình mới có cái chấp chặt đó, mới có cái đuổi theo đó. Bây giờ thấy không có cái được thiệt, không có cái mất thiệt, cái gì chẳng qua là tạm bợ một chút rồi mất, không có thiệt đó. Và biết được như vậy, thấy được như vậy thì cái tâm phan duyên nó hết. Như vậy thì cái tu thật là hết sức rõ ràng. Nhưng mà chúng ta bây giờ ngồi kiểm điểm lại, thấy tất cả những chuyện buồn vui mình có phải từ cái tâm phan duyên được mất đó mà ra không? Phải không? Tất cả đều gốc từ cái đó. Bởi thấy có được, bởi thấy có mất. Được thì vui, mất thì khổ. Vui cũng nhớ mãi, khổ cũng nhớ đời. Bởi vậy cho nên rồi cứ trầm luân sinh tử. Sao gọi là vô sở đắc? Không cho được. Đáp rằng nghĩa là lìa hai cái kiến chấp. Bây giờ làm sao cho thấy được vô sở đắc ở đây? Thì bảo rằng chúng ta phải lìa hai cái kiến chấp. Sao gọi là hai cái kiến chấp? Nghĩa là cái kiến chấp bên trong, cái kiến chấp bên ngoài, ấy đều là vô sở đắc. Kiến chấp bên trong là chấp thân, cái kiến chấp bên ngoài là chấp cảnh. Nếu mình không chấp thân thiệt, mình không chấp cảnh thiệt, thì tất cả đều là vô sở đắc, phải không? Còn sở dĩ mình bây giờ mình thấy được mất là chấp thân mình thiệt, chấp cảnh ở ngoài thiệt, cho nên mới có cái được thiệt và có cái mất thiệt đó. Thì như vậy thật là rõ ràng cho chúng ta tu. Thì tôi ôn lại cho quý vị nhớ cái gốc bệnh tức là chỉ cho cái gốc sanh ra trong tam giới hay là trong lục đạo. Cái thân sanh trong lục đạo là cái gốc khổ, cho nên nói nó là cái gốc bệnh. Mà sở dĩ chúng ta bị sanh trong lục đạo đó là từ cái tâm vọng tưởng chạy theo cảnh, gọi đó là phan duyên. Mà tâm vọng tưởng chạy theo cảnh đó không ngoài cái cảnh tam giới. Nếu mà mình muốn giúp cái tâm chạy theo cảnh tam giới đó thì mình phải thấy không có cái gì là cái được thiệt, mất thiệt hết. Mà làm sao mà thấy không có được thiệt, mất thiệt? Là do mình không thấy có ở trong là ngã thiệt, ở ngoài là ngã sở thiệt. Hay nói cách khác, ở trong là thân thiệt, ở ngoài là cảnh thiệt. Được như vậy đó là mới đi tới cái chỗ vô sở đắc. Như vậy thì cái gốc tu hành hết sức là rõ ràng. Văn thù sư lợi, ấy là Bồ Tát có bệnh, dùng cái tâm kia để mà điều phục. Như vậy đó, thì khi mà Bồ Tát bệnh phải dùng cái tâm đó mà điều phục. Vậy là Bồ Tát khi có bệnh thì khởi cái tâm đại bi thương xót chúng sanh. Mà thương xót chúng sanh thì phải biết cái gốc bệnh của chúng sanh là cái gì, rồi từ đó mình phân lần để chỉ dạy, để cho người ta dẹp hết cái gốc bệnh đó. Thì cuối cùng cái gốc bệnh là chấp ngã và ngã sở chứ gì hết, phải không? Cái đó là cái cuối cùng. Vì đoạn già, cái khổ già bệnh chết ấy gọi là bồ đề của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát mà được bồ đề, tức là được giác ngộ đó, là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ dứt được cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là cái chỗ giác ngộ của Bồ Tát. Nếu không như thế thì mình cái chỗ tu trị của mình là không có cái trí huệ bén nhạy. Ví dụ như thắng được cái kẻ thù mới gọi là cái người dũng sĩ. Như thế gồm trừ được cái già, bệnh, chết mới gọi đó là Bồ Tát. Như vậy đây mới nói cho chúng ta thấy rất rõ. Nếu mà Bồ Tát không được cái nhìn, cái nghĩ, cái quán sát như trên, tức là khi mình bệnh không có nghĩ tới cái khổ chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để mà thương xót họ, để nghĩ tới tìm cách cứu thoát họ ra khỏi sinh tử, vân vân, thì như vậy đó là không phải là Bồ Tát có trí tuệ bén nhạy. Đó là cái đoạn nói cho chúng ta thấy rõ cái manh mối tu. Bồ Tát có bệnh kia nên lại khởi cái nghĩ như thế này. Đây là chỉ Bồ Tát có bệnh phải khởi nghĩ thế này. Nghĩ sao? Như cái bệnh của ta đây không phải là trên, không phải là có. Cái bệnh của chúng sanh cũng không phải là trên, cũng không phải là có. Khi khởi quán như thế đối với các chúng sanh, khởi cái ái kiến đại bi, tức nên xả ly, tức là bỏ liền á. Thì quý vị thấy khi mà Bồ Tát bệnh phải khởi nghĩ thế này, cái bệnh của mình nó không phải là thật mà cũng không phải là có, rồi bệnh của chúng sanh cũng không phải là thật cũng không phải là có. Mà khi quán như vậy rồi á, thì đối với chúng sanh nếu mà có khởi cái ái kiến đại bi á, thì nên xả bỏ nó đi. Bây giờ trước hết, tại sao mình phải thấy cái bệnh không phải thật, không phải có? Bây giờ tôi hỏi tất cả mấy huynh đệ, cái bệnh của mình là thật, là có hay không phải thật, không phải có. Nếu bệnh mình là thật á thì đau lúc nào nó cũng đau hoài, phải không? Vì nó thật thì nó còn mãi, uống thuốc đâu có hết, vì nguyên nó là thật. Vậy nó không thật cho nên gặp thuốc trị cho nó hết. Như vậy thì cái gì thật thì cái đó nó còn nguyên vẹn mãi mãi, mà cái gì khi có khi không thì nó không phải là thật, mà không phải thật thì nó đâu phải thiệt có, phải không? Đó, thì bệnh của mình như vậy, thì bệnh của chúng sinh cũng như vậy. Nhưng mà khi mình quán như vậy rồi á thì chớ có khởi cái ái kiến đại bi. Nếu lỡ có khởi ái kiến đại bi thì phải bỏ. Đã nói là đại bi mà tại sao còn gọi là ái kiến? Đây mới giải thích. Vì cớ sao Bồ Tát đoạn trừ cái khách trần phiền não mà khởi đại bi, ái kiến bi đó, tức là đối với chúng sanh có cái tâm mệt ức, đối với sanh tử có cái tâm mệt mỏi, nếu hay lìa được cái này không có cái nhàm chán, sanh ở chỗ nào cũng không có cái ái kiến nó che lấp, cũng không bị cái ái kiến nó che lấp. Đó, quý vị thấy cái ái kiến đại bi chưa? Ái kiến đại bi là sao? Nghĩa là khi mình trừ cái khách trần phiền não á. Cái gì gọi là khách trần phiền não? Nếu mà nói trong theo kinh Lăng Nghiêm thì cái gì gọi là khách, cái gì gọi là trần? Nếu có người, như kinh Lăng Nghiêm nói, có người tới nhà người khác xin ở trọ một đêm rồi sáng ra đi, người đó gọi là chủ hay khách? Khách. Còn cái người chủ nhà thì không có ở trọ, chứ ở nhà đó không mãi, phải không? Thì gọi đó là chủ, đó gọi là khách và chủ rồi. Trần là trong kinh Lăng Nghiêm nói, như trong hư không, chúng ta khi mặt trời lên có cái ánh sáng nó rọi vào trong nhà, trong mấy cái lỗ hở, mình nhìn thấy cái hư không trong nhà có những hạt bụi lăng xăng nó bay trong đó đó. Thì như vậy cái hạt bụi bay lăng xăng trong hư không thì cái đó gọi là trần. Như vậy thì hư không có bay lăng xăng không? Mà bụi thì bay lăng xăng, thì cái bụi bay lăng xăng đó gọi là trần. Chủ không đi, còn khách có đến và có đi thì gọi đó là khách. Thì như vậy mình nói khách trần phiền não là chỉ cho dẹp trừ cái tâm vọng tưởng chợt sanh, chợt diệt, chợt có, chợt không đó. Trong khi mình dẹp trừ cái phiền não hay là những cái loại vọng tưởng điên đảo chợt có chợt không đó, mình khởi ra cái tâm đại bi. Đại bi tức là mình thương mọi người, mình muốn độ họ, mình cũng muốn dẹp cho họ, thì gọi đó là đại bi. Nhưng mà tại sao lại là ái kiến? Tức là mình khởi cái tâm thương họ, muốn đoạn trừ phiền não cho họ, nhưng mà đối với sanh tử thì mình thấy sanh tử hoài mệt mỏi quá, có cái tâm thì chán, thôi đời này thôi, sao mà trời không có thèm, không có thèm trở lại độ nữa. Nghĩa là có cái tâm vừa chán vậy đó là ái kiến đại bi. Tuy thương chúng sanh mà cảm thấy mình mệt mỏi đó. Như vậy thì cái ái kiến đó là kiến cái gì? Hai cái kiến hồi nãy đó là kiến ngã, phải không? Ai mệt mỏi? Ta mệt mỏi. Bởi thấy còn ta mệt mỏi, thương chúng sinh nhưng mà còn thấy mình mệt mỏi thì gọi đó là ái kiến đại bi. Mấy chú có bệnh đó không? Chắc còn tệ hơn cái đó nhiều nữa đó. Bởi vậy cho nên Bồ Tát bảo rằng mình phải lìa cái tâm ái kiến đại bi đó thì mới thấy không có sự mệt mỏi, nhàm chán. Mà nếu lìa được cái tâm ái kiến đại bi, không có sự mệt mỏi, nhàm chán, thì sanh ra ở chỗ nào, sanh ra ở đâu, bất cứ lúc nào, thì cũng không bị cái ái kiến nó che lấp. Nên sanh ra liền nhớ được cái bản hạnh của mình để tiếp tục tu. Còn nếu mình có mang cái ái kiến đại bi trong đó, sanh ra thì bị cái ái đó nó che, quên cái bản nguyện ban đầu của mình. Thì thực ra mấy cái chỗ này chúng ta thấy quá là cao thượng, quá là siêu thoát. Nhìn lại mình thì sao? Chỉ có một đời này thôi mà cái khả năng mình có thể làm được việc này việc nọ, mà sai làm một lần hai lần thì còn ráng, tới lần thứ ba thứ tư cái thì sao? Rồi con mệt lắm rồi, không có làm nữa đâu, phải không? Nữa đó thì cái gì mệt? Vì cái ngã, vì thấy mình còn thấy mình thiệt, cho nên rồi cái ái kiến, từ cái ái kiến đó cho nên nó chấp cái ngã, chấp cái ngã cho nên rồi không muốn làm đó. Thì như vậy Bồ Tát sanh nhiều đời mà để độ chúng sanh, mà có khi có một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi đã là ái kiến đại bi. Còn mình chỉ có một đời này, hoặc là làm việc có 5 tháng 7 tháng mà còn đã thấy mệt mỏi thì cái gì đại bi? Cái gì đại bi? Trả lời giùm coi. Cho nên mới thấy cái tầm thường, cái dở của mình, cái yếu của mình. Bởi vậy cho nên giả sử ngang đây mà có chết, trở lại chắc quên hết trơn, ít ra cũng gần tới đầu bạc mới nhớ, phải không? Bởi vì cái tâm ái nó còn nặng quá, ái kiến nó nặng quá, nó đâu có mạnh. Thấy vậy chúng ta mới biết cái gốc tu thật là sâu, hiểu cho thật kỹ thì chúng ta tu nó mới phải có lầm lẫn. Chứ không thì học hạnh Bồ Tát, tu thì muốn thành Phật. Muốn thành Phật thì có qua cái hạnh Bồ Tát không? Nếu không qua hạnh Bồ Tát thì đâu thành Phật. Như vậy đó, mà những cái Bồ Tát làm nó mình chưa có tí ti nào ở trên, phải không? Như vậy thì đó là cái xấu hổ của mình á. Cái chỗ sanh không có bị trói buộc hay vì chúng sanh mà nói cái pháp mở cái trói buộc đó. Nghĩa là Bồ Tát mà giết được cái ái kiến đại bi rồi thì sanh ở nơi nào cũng không bị cái ái kiến nó che lấp. Mình sanh ra không có cái gì trói buộc mình hết, rồi mình cũng hay gì chúng sanh nói pháp để mở cái trói buộc cho họ. Như lời Phật nói, nếu tự có trói buộc mà hay cởi mở cho người kia thì không có lẽ ấy. Phật dạy rằng nếu ai đó còn đang bị trói buộc mà muốn cởi mở cho người khác thì không có lẽ đó. Tôi nói thí dụ như có một cái đám ăn cướp, nó vô trong nhà rồi bắt mỗi người nó cột lại trong một cây cột, nó lấy đồ hết nó đi, mà người nào cũng bị cột, bị trói trong cây cột, thì giờ mình muốn mở cho huynh đệ mình mở được không? Khi mình thương bị trói thì dù cho mình có thương, mình có muốn mở cho người khác mà chính mình chưa mở được thì cũng khó mà mở được cho ai. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải tự mở, mà muốn tự mở đó thì phải phá hai cái kiến chấp như hồi nãy nói đó, là kiến chấp về ngã và kiến chấp về ngã sở. Thì nếu phá được hai cái đó rồi là chúng ta mở được cái trói buộc, từ đó mới có thể mở được cái trói buộc cho người khác. Đó là cái lẽ thật. Nếu tự mình không có trói buộc mà hay mở cho người kia, đây là có cái lẽ ấy. Thì cái lẽ ấy đó là lẽ thật. Mình không bị trói buộc thì mình mở cho người khác, đó là lẽ thật, không chối cãi được. Thế nên Bồ Tát không nên khởi cái trói buộc Bởi vậy cho nên là Bồ Tát thì không nên khởi cái trói buộc. Khởi trói buộc tức là khởi những cái ái kiến mà về ngã và ngã sở đó. Thì nói như vậy, ở đây mấy huynh đệ thấy cái lời dạy này có dính gì với mình không? Có gần với mình không? Mấy huynh đệ có phát tâm thọ Bồ Tát giới không? Như vậy thì mình là Bồ Tát rồi, phải không? Đương tu Bồ Tát hạnh. Mà đang tu Bồ Tát hạnh thì phải học những cái lời dạy để Bồ Tát thực hành. Như vậy thì trước hết mình phải học cái trói, cái gì là trói, rồi cái gì là mở. Biết được cái trói cái mở rồi, để mà mình mở trói cho mình và mình mở trói cho chúng sinh. Thế nên Bồ Tát không nên khởi trói. Sao gọi là trói? Sao gọi là mở? Tham trước cái thiền vị ấy là Bồ Tát bị trói. Do cái phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở. Đây là tiến lên một bước cao nữa. Nếu mà Bồ Tát còn tham trước cái thiền vị của mình, đó gọi là bị trói. Thí dụ như có những vị tu thiền nhập được cái diệt tận định. Khi nhập được diệt tận định rồi, an ổn, tự tại, không khổ, không vui, không có một cái phiền hà nào hết, yên trong cái tĩnh lặng đó, rồi say sưa mãi trong đó, thì có lợi ích gì cho ai không? Có cứu độ cho kẻ nào được không? Mà nếu mà mình bám vào đó, mình tự mãn, mình hài lòng, thì gọi đó là bị trói. Đó là cái bị trói của Bồ Tát đó. Vì như vậy là mình không có cái phương tiện. Bởi không có phương tiện cho nên mình không có làm lợi ích cho ai được. Vì vậy cho nên nói do cái phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở. Trong khi mình cũng vẫn được những cái thiền vị mà mình khởi cái tâm phương, khởi cái phương tiện, tức là khởi cái lòng đại bi, muốn chỉ cho chúng sinh họ thoát khổ như mình, thì như vậy đó là mở được cái trói. Còn nếu mình tự hài lòng, tự mãn ở trong cái cảnh của mình được, thì đó là bị trói. Lại, không có phương tiện huệ gọi là bị trói, có phương tiện huệ gọi là mở. Không có phương tiện, không có cái huệ phương tiện là trói, có cái huệ phương tiện là mở. Bởi vì chúng ta tu mà cứ cố chấp những cái pháp mà mình được rồi an trú ở trong đó, gọi là không có cái huệ phương tiện. Nếu không có huệ phương tiện, đó là bị trói ở trong cái chỗ sở đắc của mình. Còn nếu mình có cái huệ phương tiện thì mình không có chấp cái sở đắc đó, thì như vậy mình mới làm lợi ích cho mọi người, thì gọi đó là có cái huệ phương tiện, thì người đó là người được cởi mở. Sao gọi là không có cái phương tiện huệ bị trói? Nghĩa là Bồ Tát do cái ái kiến tâm, do cái tâm ái kiến trang nghiêm cái cõi Phật thành tựu cho chúng sanh, đối với không vô tướng vô tác, trong cái pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục, ấy gọi là không phương tiện huệ bị trói. Đó. Ở đây là chỉ thêm cái chỗ cao vút cho chúng ta thấy. Thường thường nói Bồ Tát tu thì phải khởi cái tâm trang nghiêm tịnh độ, thành tựu chúng sinh, phải không? Trong khi khởi tâm trang nghiêm tịnh độ, thành tựu chúng sinh, đối với trong ba pháp giải thoát ngôn đó, là không vô tướng vô tác. Rồi mình lấy cái đó mà mình điều phục, thì như vậy đó gọi là không có cái phương tiện huệ là bị trói. Tại bây giờ sao gọi là có phương tiện huệ được giải thoát hay là được cởi mở, nghĩa là không có do cái tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sanh đối trong ba pháp không vô tướng vô tác, dùng tự điều phục mà không có nhàm chán, ấy gọi là có phương tiện huệ mở. Thì như vậy hai bên nó khác nhau cái chỗ nào? Bên kia thì có cái ái kiến, có cái tâm ái kiến trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh cũng tu ta môn giải thoát. Bên nọ cũng trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh tu ba môn giải thoát, nhưng mà không có ái kiến. Như bây giờ chúng ta nghĩ thế này, mình ráng vận động cắt một ngôi chùa cho thiệt đẹp, để rồi mình về ở đó mình tu dưỡng già cho khỏe cái thân. Thì như vậy đó thì cũng cất chùa, cũng lo cho tam bảo, nhưng mà nghĩ về đó mình ở cho khỏe cái thân của mình thì có ai kiến không? Còn bây giờ mình cũng muốn cất cái chùa cho to, vận động cất cái chùa cho to để nuôi chúng, để cho hướng dẫn họ tu hành, để cho họ tiến tới chỗ giải thoát, mà không nghĩ rằng mình thế nào hết, thì cái đó có ai kiến không? Như vậy thì cũng một việc làm mà một bên thuộc ái kiến, một bên thì không phải ái kiến. Bởi vậy cho nên chúng ta tế nhị đừng có hiểu lầm. Nhiều khi cứ nghe nói cách chùa cái thì tưởng ai cũng tốt hết, phải không? Nhiều khi cách chùa muốn chùa mình cho hơn chùa người khác, thì cái đó có ái kiến không? Rồi cứ vậy hoạt cách cái chùa để rồi thu hút Phật tử cúng dường nhiều vân vân, thì những cái đó đều là từ cái bệnh ái kiến mà ta ở đây nghĩ tới trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sinh tu ba môn giải thoát mà còn có nghĩ về mình đó thì còn là ái kiến thay, phải không? Hướng nữa là những phải thấy cho rõ lời của các vị Bồ Tát chỉ cho mình biết cái bệnh để mà tránh, mà tránh được bệnh thì mới mong là giải thoát được, mới mong tiến lên Phật quả được. Sao gọi không có huệ phương tiện bị trói, nghĩa là Bồ Tát trụ nơi tham dục sân nhế tà kiến vân vân các thứ phiền não mà gieo trồng các cái việc cái gốc công đức ấy, gọi là không có huệ phương tiện bị trói. Đó, quý vị thấy, nghĩa là Bồ Tát cũng làm lễ cho chúng sinh, nhưng mà làm lễ cho chúng sinh mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến vân vân, làm ngoại việc phước đức, phước đức này phước đức nọ, thấy ai khổ mình giúp, thấy ai nghèo mình giúp, thấy ai bệnh mình giúp, làm đủ thứ hết, nhưng mà giúp thì giúp động tới nỗi sân đùng đùng, thì cái đó gọi là gì? Hay là động tới cái cũng là tham, những cái bệnh đó nó còn. Thành nên làm việc công đức mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến, thì cái làm việc công đức đó là không có trí huệ phương tiện, là bị trói buộc. Nhớ cho thiệt rõ mấy cái điều đó. Sao gọi là có cái trí huệ phương tiện được cởi mở? Nghĩa là lìa các cái tham dục, sân nhế, tà kiến vân vân, các thứ phiền não mà gieo trồng cái gốc, các cái gốc công đức, rồi hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là có cái huệ phương tiện được giải thoát hay là được cởi mở. Như vậy thì cũng làm việc công đức, phải không? Hai bên đều làm việc công đức. Một bên làm việc công đức còn mang ở trong lòng mình tham dục, sân nhế, tà kiến. Còn bên làm việc công đức mà giết những cái đó, lìa những cái đó, rồi lại hướng về Phật đạo, thì đó gọi là có trí huệ phương tiện, đó là được giải thoát. Văn thù sư lợi, những vị Bồ Tát có bệnh kia nên như thế mà quán các pháp. Phải quán các pháp như vậy đó. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, phi ngã, ấy gọi là huệ. Tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không biết mệt mỏi, không biết chán mỏi, ấy gọi là phương tiện. Lại nữa, quán thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh ấy, thân ấy, không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Dù thân có bệnh mà không hằng diệt, ấy gọi là phương tiện. Cái đoạn này lại chỉ thêm chúng ta thấy là Bồ Tát thì cũng dùng những cái pháp vô thường, khổ, không, vô ngã của Phật dạy, thì mình thấy rõ được cái lý vô thường, khổ, không, vô ngã, gọi đó là trí huệ. Tuy thấy như vậy mà thường thanh văn thấy vô thường, khổ, không, vô ngã thì liền thấy niết bàn là tịch tịnh, phải không? Rồi thích an trú nơi niết bàn. Còn Bồ Tát thì ngược lại, thấy vô thường, khổ, không, vô ngã mà thân này biết là thân có bệnh mà lại ở trong cái sanh tử để mà làm lợi cho tất cả chúng sanh, không biết mệt mỏi, đó gọi là Bồ Tát có phương tiện, chứ không phải các ngài thấy thân thiệt, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy hai cái hạng người. Cái hạng người thấy thân này là thiệt, là quý, cho nên họ sanh ra rồi cái chết đi cái họ muốn sanh trở lại vì họ quý thân. Còn một hạng người nữa là thấy thân này vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi biết nó quá tạm bợ, nó là không có giá trị gì, rồi muốn bỏ luôn để nhập niết bàn. Đó là hai cái quan niệm của phàm phu và của nhị thừa. Bồ Tát ngược lại, biết rõ cái thân vô thường, khổ, không, vô ngã mà vẫn mang thân để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó không biết chán mỏi, đó là tâm niệm của Bồ Tát. Hai cái nó khác nhau chỗ đó đó. Rồi lại nữa, ở đây mới nói Bồ Tát phải quán thân. Thân nó không có lìa bệnh. Quán thân, chữ thân trước đó là bảo mình quán thân, rồi thấy cái thân này nó không lìa bệnh, rồi cái bệnh nó cũng không lìa thân. Bệnh ấy, thân ấy không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta xét thân này với cái bệnh, hai cái nó có rời nhau không? Bệnh ở ngoài thân có hay là từ trong thân ra? Như vậy thì nếu bệnh nó không ngoài thân thì tất nhiên thân nó không có lìa cái bệnh, mà cái bệnh nó cũng không có lìa cái thân. Như vậy bệnh và thân nó cũng không phải mới, cũng không phải cũ. Sao vậy? Mới phát bệnh hồi nãy thì nó mới, phải không? Còn nó bệnh đến năm xưa gọi là cũ. Mà tại sao đây nó không phải mới, không phải cũ? Bởi vì nếu có thân thì nó là có bệnh. Tại sao vậy? Vì Phật đã dạy thân này là tứ đại hợp, mà tứ đại hợp thì tứ đại nó có thuận với nhau hay không? Tứ đại là chống nghịch, mà chống nghịch đó là gốc bệnh cái gì, phải không? Cho nên có thân là có bệnh, thì cái bệnh nó thẳng hay là nó mới có? Thẳng là mới có. Nên có tứ đại hợp là có bệnh liền, thì như vậy nó là không phải mới rồi, phải không? Nhưng mà tại sao không phải cũ? Nó không phải mới vì nó gốc có thân là gốc bệnh, cho nên cái bệnh nó không phải là mới. Nhưng mà khi chưa đủ duyên thì nó không phát, phải không? Khi gặp duyên nó mới phát, cho nên nó không phải là cũ. Như vậy thì để thấy rõ rằng cái thân và bệnh nó cũng không phải mới, không phải cũ, không phải lìa nhau. Nó thấy được như vậy đó gọi là có trí huệ. Dù thân có bệnh mà chẳng có hằng diệt, dù Bồ Tát biết rằng cái thân này là gốc của bệnh nhưng mà không có muốn nhập niết bàn. Vì sao? Vì muốn còn thân để mà giáo hóa chúng sinh. Vì chúng sinh mê muội, thân giả tưởng là thiệt, khổ tưởng là vui, vân vân, mê muội như vậy. Mình giờ mình được biết, mình biết rồi mà mình lại muốn tịch diệt thì ai dạy giùm họ, ai giáo hóa cho họ? Cho nên biết được như vậy rồi, lý đáng các ngài đủ điều kiện nhập niết bàn mà không nhập niết bàn, ấy gọi là phương tiện. Phương tiện của Bồ Tát là như vậy. Văn thù sư lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục cái tâm kia chẳng trụ ở trong ấy, cũng lại chẳng trụ, chẳng điều phục tâm. À, như vậy thì cái câu này nghe dễ hiểu không? Nói rằng nếu Bồ Tát có bệnh thì nên như thế mà điều phục cái tâm đó, nhưng mà cũng chẳng trụ ở trong cái chỗ điều phục đó. Tại sao vậy? Vì cớ sao? Nếu trụ chẳng điều phục tâm á, ấy là cái pháp của người ngu. Còn nếu trụ ở điều phục tâm á, ấy là cái pháp của thanh văn. Thế nên Bồ Tát không phải trụ ở nơi điều phục mà chẳng điều phục, cũng chẳng điều phục tâm. Lìa hai cái pháp này, ấy gọi là hạnh Bồ Tát. Thì cái chỗ này quý vị nghe cho kỹ để thấy cái cao thượng của Bồ Tát. Bởi vì nếu Bồ Tát lo điều phục tâm của mình thì cái điều đó rất tốt, rất là phải rồi. Nhưng mà cố chấp cái điều phục đó làm cứu kính, rồi cứ lo điều phục mãi, thì như vậy đó trở thành thanh văn, quên làm lễ cho chúng sinh. Còn nếu những kẻ mà chưa bao giờ biết điều phục tâm thì kẻ đó là kẻ nào? Kẻ mà chưa bao giờ biết điều phục tâm thì gọi đó là kẻ gì? Kẻ ngu, những cái pháp của người ngu, phải không? Bởi vì họ tâm muốn cái gì thì họ chạy theo cái nấy, điên đảo đủ thứ, thì đó là cái pháp của người ngu. Thành ra Bồ Tát không kẹt ở hai bên đó đó, không kẹt ở bên người ngu mà cũng không kẹt ở cố chấp điều phục mà quên lợi ích cho chúng sinh. Ở trong sanh tử không làm những cái hạnh ô uế, trụ ở nơi niết bàn mà không hằng diệt độ, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, cái này thật là khó. Ở trong sanh tử, tức là sống trong sanh tử cũng như mọi người, cũng như chúng sinh, mà không bao giờ làm những cái hạnh ô uế. Hạnh ô uế như là tham sân si hay là phá trai phạm giới, gọi đó là hạnh ô uế. trụ Niết Bàn mà không hằng diệt độ. Trụ Niết Bàn đây không phải là nhập, mà trụ ở cái tâm thanh tịnh, không có giấy động, cái tâm hằng như như, thì đó gọi là trụ Niết Bàn. Mà không hằng diệt độ tức là không phải nhập Niết Bàn bằng cách mãi mãi không có sanh trở lại đó. Như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát tuy ở trong sanh tử mà tâm hằng được thanh tịnh như như, tuy tâm hằng thanh tịnh như như mà không có ưng nhập Niết Bàn, tức là không có đến chỗ vô sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Không phải là hạnh phàm phu, không phải là hạnh hiền thánh, ấy là hạnh Bồ Tát. Câu này quý vị thấy dễ hiểu không? Không phải hạnh phàm phu thì mình hiểu rồi, phải không? Mà không phải hạnh thánh hiền, hiền thánh thì như vậy là sao? Bồ Tát có phải là hiền thánh không? Đó, đây tôi thí dụ. Thí dụ như có kẻ phàm phu mà mê say rượu chè, rồi có người tu giữ giới thanh tịnh, biết rượu chè là cái tội lỗi, tránh xa không bao giờ bén mảng đến, thì cái người mê say rượu chè đó là cái kẻ xấu, phải không? Còn cái người tránh xa rượu chè đó là cái người tốt. Người tốt tức là người hiền, phải không? Như vậy thì một bên mê say, một bên xa lánh. Còn Bồ Tát thì không phải vậy, không mê say rượu chè, nhưng có khi ngồi quán rượu để dạy cho người ta bỏ rượu. Như vậy thì đó là hạnh của Bồ Tát. Thì quý vị thấy nó khác hơn. Phàm phu thì ngồi quán rượu vì say rượu, vì mê rượu. Còn hiền thánh vì tránh, biết chỗ ra chỗ xấu, không có bén mảng tới, thì đó là hạnh người tốt. Nhưng mà đây vẫn tới chỗ đó mà không vì mê say, mà vì giáo hóa họ. Cho nên nói cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Thực là cái này phải đến đó mới dám làm nghe. Chứ đừng có tưởng lấy cái cớ rằng tôi tu cái hạnh Bồ Tát cho nên rồi sớm la cà quán rượu, rồi chiều la cà những cái thanh lâu, nói tôi tới đây để giáo hóa họ. Nhưng giáo hóa ai chưa biết mà mình ghiền trước rồi thì cái đó là cái đại tội đó. Nên Bồ Tát tới đó mà không phải như tâm phàm phu thì như vậy mới đúng là hạnh của Bồ Tát. Không phải cái hạnh cấu, không phải cái hạnh tịnh, ấy là cái hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh cấu tức là hạnh nhơ nhốt, cũng không phải cái hạnh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Hạnh cấu là gì? Hạnh tịnh là gì? Hạnh cấu thí dụ như những nóng giận vân vân, thì cái hạnh đó hạnh cấu, hạnh tịnh. Đó là cái hạnh cấu, hạnh nhơ nhốt. Hạnh tịnh là những người không tham lam, không nóng giận, đó là cái hạnh tịnh. Nhưng mà Bồ Tát thì không phải cả hai cái đó. Như vậy thì Bồ Tát có khi các ngài cũng như là la rầy đánh đập. La rầy đánh đập là gì? Cái gì? Vì để mà răng, để mà sửa cho những chúng sanh ngoan cố. Nhưng mà vì thương họ la rầy đánh đập, thì cái hạnh la rầy đánh đập đó cấu hay tịnh? Là cấu rồi, phải không? Nhưng mà nó không phải trong lòng thấu, không phải vì tham, vì sân, vì vậy mà không phải cấu. Mà đã có la rầy đánh đập làm sao gọi là tịnh được, phải không? Cho nên không phải là tịnh, đó là hạnh của Bồ Tát. Thì thực ra cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh không thể lường được, người phàm khó thấy khó biết. chúng ta thì luôn luôn thấy có hai bên, ai xấu thì chúng ta thấy xấu, ai tốt thì chúng ta thấy tốt. Thấy người xấu mình chê, thấy người tốt mình khen, thì hai cái nó hết sức rõ và cũng hết sức dễ. Còn cái hàng Bồ Tát này có khi thấy họ như xấu mà tâm họ không phải xấu. Thì cái đó rồi mình làm sao? Mình khen hay mình chê? Đó là những cái điều mà gọi là cái hạnh Bồ Tát, là cái hạnh mà khó mình nghĩ bàn, khó mà thấy tới được. Tuy qua khỏi cái hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh của Bồ Tát đó. Bồ Tát thì đâu còn bị cái nghiệp chướng sanh ở trong các cái loài ma vương hay là trong các cái loài quỷ thần. Nhưng mà các ngài có khi cũng thị hiện làm những việc của quỷ thần, của ma vương để mà hàng phục chúng nó, chứ không phải thì tránh nó mãi mãi. Cầu nhất thế trí mà không có cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy cái câu này dễ hiểu hay không? Cầu nhất thế trí mà không phải cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nhất thế trí là cái trí biết tất cả, mà hàng thanh văn thì được nhất thế trí. Còn Phật thì gọi là gì? Là đạo chủng trí. Thì như vậy thành ra Bồ Tát các ngài cũng cầu cái nhất thế trí, nhưng mà không phải cầu phi thời, nghĩa là cầu nhất thế trí để biết tất cả tâm địa và các pháp để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải cầu nhất thiết trí để mà an trụ niết bàn, để thoát ly sinh tử cho bản thân mình. Vì vậy mà nói rằng không có cầu phi thời, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó là quán thấy các pháp nó không có thực tính, do duyên hợp tự tánh là không. Mà tự tánh là không thì duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là diệt. Cái sanh cái diệt đó nó không có thực, cho nên nói rằng thấy nó không sanh. Thấy không sanh mà không nhập chánh vị. Chánh vị đây tức là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Tuy thấy các pháp không sanh mà mình không nhập chỗ không sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán 12 nhân duyên, 12 nhân duyên khởi mà nhập các cái tà kiến, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nó nói rằng Bồ Tát quán 12 duyên khởi mà vào tà kiến. Bởi vì thường á, chúng ta học đạo thì cái pháp duyên khởi là cái pháp chính của người tu, của thanh văn, của Bồ Tát, do Phật dạy. Thấy các pháp do duyên sinh là thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật. Còn nếu thấy có, thấy không, thấy phải, thấy quấy là thiệt, thì đó là thấy tà kiến, phải không? Như vậy thì Bồ Tát lúc nào cũng thấy rõ các pháp là duyên khởi. Nhưng mà đối với chúng sinh phải dạy họ bỏ cái điều ác. Nói đây là cái điều ác thiệt phải bỏ đi, đây là điều thiện thiệt phải ráng làm. Thì như vậy có tà kiến không? Điều ác, điều thiện là duyên hợp không thiệt, phải không? Nhưng mà mình vẫn nói nó thiệt để bảo người ta tránh, mình nói nó thiệt để bảo người ta làm, thì như vậy có vào tà kiến không? Đó, như vậy để hiểu cho thật rõ. Cái nhiều khi chúng ta chỉ nhìn có một chiều, mình thấy cái gì cũng duyên khởi tánh không, rồi nói cái gì cũng không không hết trơn. Rồi mấy cái người mới vào đạo rồi nói các pháp nó không có thiệt, rồi họ biết làm sao mà tu đấy, phải không? Cho nên mình biết rõ các pháp duyên khởi tánh không, nhưng mà kẻ mới học đạo thì phải chỉ thẳng rằng đây là cái tội, tội này là thiệt đó. Nếu làm tạo á thì phải đọa địa ngục. Đây là cái phước thiệt đó. Nếu tu á thì sanh thiên đường. Mình nói như khẳng định vậy đó thì có phải giống tà kiến không? À, giống tà kiến mà chính đó là hạnh Bồ Tát, vì làm lợi ích cho chúng sinh chứ không nói theo cái thấy riêng của mình. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sanh mà không có ái trước, ấy là hạnh của Bồ Tát đó. Tuy là mình nhiếp phục, mình giáo hóa được tất cả chúng sinh mà mình không có mê chấp ở đó, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy ưa xa lìa mà không có, mà chẳng y nơi thân tâm hết, ấy là hạnh của Bồ Tát. Mấy cái câu này nghe mới lạ. Tuy là ưa cái xa lìa mà chẳng y nơi thân tâm hết. Ưa xa lìa tức là gì? Bồ Tát thấy thân là không thiệt, thấy thân là nhớt nhúa, là tạm bợ, cho nên các ngài cũng thích xa lìa nó. Nhưng mà vì lòng đại bi muốn giáo hóa cho mọi người cùng thấy như mình, cùng được như mình, cho nên không để cái thân tâm này nó hết, vẫn để cho nó còn tiếp tục tái sanh để giáo hóa họ. Chứ không có phải vì thấy cái thân này vô thường khổ rồi muốn xa lìa mãi mãi, nhập niết bàn, không còn tái sinh nữa. À, cho nên Bồ Tát biết điều đó, ưa điều đó, mà vì thương chúng sinh cho nên vẫn giữ thân tâm còn lại để mà giáo hóa họ, thì đó là hạnh Bồ Tát. Tuy là đi trong tam giới mà không có phá hoại pháp tánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, pháp tánh là gì? Tức là cái tánh thể của các pháp. Tánh thể các pháp nó có thật có không? Cái nhà nó có cái thực của cái nhà không? À, như vậy thì cái nhà không có thực thể cái nhà, cái chuông không có thực thể cái chuông, cái mỏ không có thực thể cái mỏ, cho tới mọi người mọi cảnh đều là tướng hư dối, không có thực thể. Mà tất cả cái cảnh ở trong dục giới không có thực thể, thì sắc giới, vô sắc giới cũng không có thực thể. Như vậy thì các ngài làm hạnh Bồ Tát tuy qua lại trong tam giới mà không phá hoại pháp tánh, tức là đi qua lại trong tam giới mà vẫn thấy rõ tam giới là không thực, tam giới là hư dối. Đó, thấy rõ như vậy, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải như mình đi trong tam giới rồi mê, tới đâu tưởng thiệt tới đó. Như giờ mình ở trong dục giới này mình thấy thiệt không? Đó, như vậy thì mình có phá hoại pháp tánh không? Như vậy là chúng ta vào trong cõi nào thì chúng ta liền thấy cõi đó là thiệt, đó là phá hoại pháp tánh. Còn Bồ Tát vào trong tam giới mà vẫn thấy tam giới không thiệt, không có tự thể, cho nên không phá hoại pháp tánh. Tuy hành nơi không mà gieo trồng cái gốc công đức, các cái gốc công đức, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, học mấy cái này chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Nhiều khi mấy chú mới học đạo nghe nói các pháp do duyên hợp tánh nó là không, tội cũng không thiệt, phước cũng không thiệt, vân vân, phải không? Mà tội không thiệt, phước không thiệt thì làm phước làm gì? Rồi thôi thì nghêu ngao mà chơi. Đó, như vậy đó là cái bệnh. À, cho nên đây biết rõ các pháp tự tánh là không, nhưng mà mọi cái công đức vẫn không bỏ sót, vẫn không quên làm, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhớ như vậy sẽ để nhiều khi chúng ta học rồi cái học đó nó làm cho chúng ta chướng ngại cái việc lành. À, nên tôi thấm thiết nhất là cái câu mà Đức Phật nói rằng Đức Phật còn mót từ cái phước thọ kim, phải không? Đức Phật công đức cỡ nào mà ngài còn bòn mót từng cái phước thọ kim, còn chúng ta công đức cỡ nào mà nhiều khi thấy việc lành không muốn làm, huynh đệ có việc gì nặng nhọc hay làm không muốn nổi, kêu giúp một tay cái ngó lờ đi, phải không? Thì như vậy đó, mới chưa nghĩ gì sao mình phước hơn Phật không? Nghĩa là Phật còn thỏ kim dùm cho ngài A Na Luật, khi mà ngài không thấy đường thỏ kim để giá áo thì ngài than rằng ai làm phước lại xỏ dùm cái kim cho tôi. Cái Phật liền đi tới nói: A Na Luật, đưa đây ta xỏ kim cho để vòn một chút phước. Thì mấy chú thấy nghĩa là Phật còn tiếc từng cái phước thỏ kim, còn mình bây giờ tu hành chưa ra trò ra trống gì mà những cái điều giúp đỡ nhau, làm những điều phước thiện để rồi cho vui với nhau đó mà mình còn không muốn làm thì thiệt là quá dở, phải không? Đó là những cái điều mà Bồ Tát làm đó. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Hành vô tướng tức là thấy tất cả pháp nó không có cái tướng thật. Thí dụ như chúng ta nhìn cái đồng hồ thì phàm phu cho đó là cái đồng hồ thật, có tướng tròn, tướng vuông, tướng đẹp, tướng xấu. Nhưng với con mắt trí tuệ của hàng duyên giác thì thấy cái đồng hồ chỉ là một mớ bộ phận ráp lại, phải không? Nếu mình mở tháo tung ra cái thì có cái gì là đồng hồ đâu. Từng bộ phận ráp lại đủ thì tạm gọi là đồng hồ, mở tung ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt. Thì như vậy các pháp có cái tướng gì thiệt đâu. Như cái nhà này mình nói nó là cái nhà hình chữ nhật hay là hình gì đó, nhưng mà sự thật nó có cái tướng thật là cái hình chữ nhật, hay là nó có cái tướng thật hình thế này thế kia không? Chẳng qua là một mớ duyên ráp lại, rồi nó có cái giả tướng. Cái giả tướng đó nó không thiệt, cho nên Bồ Tát thấy các cái tướng nó là không thiệt. Vì vậy mà gọi là hành vô tướng. Tuy thấy các tướng không thiệt mà độ chúng sanh không mệt mỏi. Chứ còn nói ôi tất cả pháp không có cái tướng nào thiệt hết thì chúng sanh cũng đâu có thiệt. Mà chúng sanh không thiệt thì khổ vui đâu có thiệt, phải không? Mà khổ vui không thiệt là khổ kệ họ, cứu họ làm chi, khổ đâu có thiệt, phải không? Như vậy đó là cái tâm niệm đó chưa phải là tâm niệm của Bồ Tát. Tuy không có tướng thiệt mà luôn luôn cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác mà hiện thọ thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác, vô tác đây là vô nghiệp, là Bồ Tát không còn cái nghiệp để sanh tử nữa, nhưng mà luôn luôn nguyện hiện thân trong tam giới để giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ mình sao? Mong tu cho hết nghiệp giải thoát cho rồi khỏe, phải không? Mấy chú có ham cái điều đó không? Làm sao cho mình hết sạch nghiệp cho mình giải thoát rồi, còn thiên hạ ở đây mặc ai sao kệ họ, miễn mình giải thoát thì thôi. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói mình tàn nhẫn, ăn cơm thì của bá gia bá tánh, phải không? Nên mỗi ngày nhận lãnh của người ta, mà tu là tu rút cho mình về cực lạc phước cái chân rồi, để thiên hạ bà con ở đây làm sao làm. Thì như vậy có tàn nhẫn không? Hay là mình nhận có thiên hạ ăn mỗi ngày, cả ăn cả mặc, mà giờ nó tu giúp để tu nhập niết bàn hết sinh tử, như vậy thì ai trở lại đây tiếp độ hả? Thì có phải là mình muốn quỵt nợ không? Thì cho nên chúng ta phải có cái tâm niệm cao thượng của Bồ Tát hạnh để mà thấy rõ cái gì nên làm. Chứ không thì nhiều khi cái tu của mình không khéo, nó biến thành ích kỷ, của người ta thì nhận, mà cứ lo phận mình thôi, phải không? Cái đó thiệt là cái tàn nhẫn đó. Bởi vậy cho nên hiểu cho rõ mới thấy Bồ Tát hết nghiệp rồi nhưng mà vẫn hiện thọ thân đó. Thì chúng ta tu những cái nghiệp ác của thân khẩu ý, những cái nghiệp sanh tử của thân khẩu ý chúng ta dừng, nhưng mà vẫn nguyện còn tiếp tục sanh trong ta bà hay trong tam giới để giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy đó mới là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả cái hạnh lành, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi, bởi vì tất cả các pháp nó không có thực tướng, mà không có thực tướng thì cái gì sinh, cái gì diệt. Sinh tức là khởi. Tuy vậy, tuy thấy các pháp không sanh không diệt mà luôn luôn khởi tất cả cái hạnh lành để làm lợi ích chúng sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành lục ba la mật mà khắp biết tâm phương tâm sở của chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Tuy hành lục ba la mật tức là sáu pháp ba la mật, mà sáu pháp ba la mật là lục độ, đã đi tới bờ kia, tức là tới cái bờ niết bàn, tới cái bờ giải thoát rồi, nhưng mà luôn luôn cốt thấy được cái tâm niệm, tâm vương, tâm sở của chúng sinh, tâm thiện, tâm ác, tâm thế này thế kia, để mà dùng phương tiện giáo hóa họ, đó là hạnh Bồ Tát, chứ không phải dùng lục độ để đưa mình qua bên kia rồi an trú ở niết bàn, không phải vậy. Tuy hành lục thông mà không có cái tận lậu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Lục thông là gì? Tức là sáu thứ thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thì tuy tu đủ lục thông nhưng mà chừa cái thông sao chót đó, là lậu tận đó. Bởi vì lậu là chỉ cho cái nghiệp nó đã sạch hết, không còn để rớt trong tam giới, gọi đó là lậu tận. Nhưng mà Bồ Tát tuy đủ lục thông nhưng mà về cái rớt trong tam giới thì các ngài còn để dành lại để dành cái đó để đi trong tam giới để độ chúng sanh, chứ các ngài không chịu không rớt trong tam giới. Bởi vậy cho nên không có cái tận lậu. Tuy hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi trời phạm thiên, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì trong kinh Phật thường nói người nào tu từ bi hỷ xả bốn cái hạnh nó viên mãn thì được sanh về cõi trời phạm thiên. Thì Bồ Tát cũng tu bốn cái hạnh từ bi hỷ xả nhưng mà không cốt để sanh về cõi phạm thiên, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thiền định giải thoát tam muội mà không có rơi ở trong cái thiền sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nói rằng chúng ta tu như là được cái định sơ thiền, được cái định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, rồi cho tới không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, vân vân. Tất cả những cái tam muội đó Bồ Tát cũng tu hết, nhưng mà các ngài không vì sanh ở trong các cái chỗ đó. Thí dụ như người tu được cái định sơ thiền thì chế sanh về cõi sơ thiền thiên, phải không? Người mà được cái định tứ thiền thì chế sanh về tứ thiền thiên. Ngài tu hết những cái định đó mà không chịu sanh về trong cõi đó, mà là trở lại ta bà giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tứ niệm xứ mà không có cứu kính hằng lìa thân thọ tâm pháp, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường tứ niệm xứ là quán sao? Quán thân, bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó, mà bốn cái pháp quán đó nó thành công rồi thì vĩnh viễn lìa cái thân, không còn bị sanh trở lại nữa. Đó, nhưng mà các ngài tu bốn cái hạnh đó mà không có vĩnh viễn lìa thân, mà cũng không vĩnh viễn lìa thọ, tâm và pháp, để còn thân, còn thọ, còn tâm pháp, để trở lại giáo hóa chúng sinh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ chánh cần mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, nói rằng Bồ Tát tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì dễ nhớ rồi: điều ác chưa sanh thì ngăn đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh thì phải cố gắng tiêu diệt, điều thiện chưa sanh thì kích phát cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì phải tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, thì gọi đó là tứ chánh cần. Thì Bồ Tát tu tứ chánh cần này mà không có bỏ cái thân tâm tinh tấn, tức là tuy tu tứ chánh cần rồi mà thân tâm mãi mãi tinh tấn không dừng, gọi đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tứ như ý túc là bốn cái pháp của nhị thừa tu đó. Tứ như ý túc mấy chú nhớ là gì không? Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn như ý túc, ba là gì nữa? Niệm như ý túc, rồi bốn là nhất tâm như ý túc, hay là định như ý túc. Thì như vậy Bồ Tát tu bốn cái đó thì chỉ theo phàm phu hay là thanh văn tu bốn cái đó thì được đầy đủ bốn cái như ý túc thôi. Còn các ngài Bồ Tát tu bốn cái đó mà đầy đủ tất cả thần thông, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ căn mà phân biệt chúng sanh các căn lợi độn, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tức là ngũ căn đó, thì khi mà tu ngũ căn mà cốt làm sao để biết cái căn của chúng sinh, người đó là lanh lợi, người đó là ngu độn, để tìm cách giáo hóa họ, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu cái thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, cái hạnh thanh văn thì tu ngũ lực, nhưng mà Bồ Tát cũng tu ngũ lực, xong các ngài chỉ mong làm sao được thập lực của Phật, đó mới thôi, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thất giác phần mà phân biệt trí tuệ Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thất Bồ Đề phần đó, tức là 10 cái phần, 7 cái phần giác ngộ, mà 7 phần giác ngộ đó là 7 cái phần giác của thanh văn. Nhưng ở đây các ngài cũng tu 7 cái phần đó, nhưng mà cốt được cái trí huệ Phật, chứ không phải cốt được cái trí huệ thanh văn, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành bát thánh đạo, bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thường thường chúng ta tu bát chánh đạo là để diệt trừ những tâm bệnh của mình, nhưng ở đây Bồ Tát tu bát chánh đạo nhưng mà nguyện hành vô lượng Phật đạo, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Tuy hành chỉ quán để mà làm pháp trợ đạo mà không cứu kính rơi ở trong chỗ tịch diệt, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, thường thường chúng ta tu chỉ hay là tu quán để làm gì? Để cho tâm mình nó yên lặng, phải không? Để tâm yên lặng, mà tâm yên lặng tức là tiến tới chỗ tịch diệt. Bồ Tát cũng tu chỉ tu quán dùng cái đó để giúp cho cái đạo nó phát, nhưng mà các ngài không có an trú chỗ tịch diệt, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng cái tướng hảo trang nghiêm ở thân kia ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát thì luôn luôn biết các pháp thực thể không sanh không diệt, tuy thực thể không sanh không diệt mà luôn luôn tu các cái hạnh tướng hảo trang nghiêm thân. Tại sao vậy? Lẽ ra thì các pháp không sanh không diệt thì thân này nó có thiệt gì đâu, mà không thiệt tại sao lại tu các pháp tướng hảo? Bởi vì nói cho dễ nhớ, như nói rằng Đức Phật được tướng lưỡi rộng dài là do ngài tu cái hạnh gì? Nhiều đời không nói dối, phải không? Đức Phật được cái lỗ tai, cái trái tai dài là do tu hạnh gì biết không? Là nhiều đời không có giết hại chúng sinh đó. Như vậy thì mỗi một cái hạnh tu là được một cái tướng tốt. Như vậy thì Bồ Tát biết các tướng là không sanh không diệt, nó không thiệt, nhưng vì lợi ích cho chúng sinh cho nên tu những cái hạnh làm phải làm lợi ích cho họ, chứ không phải để cho mình hưởng thụ. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hiện thanh văn bích chi Phật, tuy hiện quay nghi thanh văn bích chi Phật mà không xả Phật pháp, ấy là hạnh Bồ Tát. À, có khi các ngài hiện cũng như những vị thanh văn hay là những vị bích chi Phật cũng đi khất thực, cũng giữ giới thanh bạch như vậy, nhưng mà lúc nào cũng lấy Phật pháp, tức là cái pháp thành Phật đạo làm gốc, chứ không có kẹt ở trong thanh văn bích chi Phật. Đó là hạnh Bồ Tát. Tuy tùy các pháp chứa kính được thanh tướng thanh tịnh, mà tùy cái chỗ ứng hiện, vì hiện thân kia ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Tuy rằng tùy các pháp chứa kính cái tướng nó là thanh tịnh, vì các pháp cái tướng nó không nhơ không sạch, nó không cấu không tịnh, như vậy cho nên nói nó là chứa kính thanh tịnh. Tuy là các pháp chứa kính thanh tịnh, nhưng mà tùy ở chỗ cần hiện thân để giáo hóa chúng sinh thì có khi hiện thân nhơ nhớt, có khi hiện thân tốt đẹp, để tùy đó mà giáo hóa mọi người. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán chư Phật, cái cõi nước chư Phật hàng tịch như không, mà hiện các thứ thanh tịnh Phật độ, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, như chúng ta thường nghe trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phải không? Thì phàm cái gì có tướng thì đều là hư dối. Thì cõi cực lạc có tướng hay không tướng? À, nếu là một cõi nước thì phải có tướng, mà có tướng thì hư dối. Nhưng như vậy thì tất cả cõi Phật mà hiện ra có tướng thì cõi nào cũng là hư dối. Thế mà biết rằng các cõi Phật nó không, nó là tịch diệt là không, nhưng mà luôn luôn hiện ra các cõi Phật thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh, để cho chúng sinh nó phát tâm hướng về đó. Đó, đó là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì trên lý thấy tột cùng, mà trên sự vẫn làm đầy đủ để cho chúng sinh phát tâm. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy được Phật đạo chuyển pháp luân vào niết bàn mà không bỏ cái đạo của Bồ Tát, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, nghĩa là Bồ Tát tu đầy đủ công đức xứng đáng thành Phật, đủ tư cách giáo hóa chúng sinh, đáng nhập niết bàn, như vậy mà vẫn còn giữ cái hạnh Bồ Tát để mà tiếp độ chúng sanh mãi mãi. Đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ sao? Mơ ước ngày mai thành Phật ngồi nhất bà, ngồi trên tòa sen khỏe quá, phải không? Cứ mơ ước nhiêu đó thôi, chứ còn ít khi nào nghĩ mình thành Phật rồi cứ dẫn độ chúng sanh mãi mãi. Có nghĩ vậy không? Ngán chết đâu dám nghĩ, phải không? Trong mơ ước làm sao để thành Phật, rồi lúc đó ngồi tòa sen là thóa hào quang ra, sáng ngời vậy đó, đi chơi xíu này xíu nọ, chứ đâu có nghĩ rằng chúng ta thành đạo rồi vẫn giữ hạnh Bồ Tát, lăn lộn trong tam giới, giáo hóa chúng sinh mãi mãi, thì như vậy đó mới thực là hạnh Bồ Tát. Thì như vậy mấy chú mới thấy Bồ Tát với chúng sanh thật là đủ tình đủ nghĩa, phải không? Không có bỏ ai hết. Bởi vì chúng ta sanh ra ai mà bỗng dưng có đâu, phải không? Có ra đều có cha, có mẹ, có anh, có em, thân bằng quyến thuộc đủ hết. Rồi từ hồi thở bé cho tới già, bao nhiêu cái công phu nuôi nấng của gia đình, rồi đi tu thì cái sự giúp đỡ của đàn na thí chủ, nợ của chúng ta cỡ nào, bao nhiêu. Vậy mà tu muốn thành Phật xong thân mình thì như vậy không phải là ái kiến đại bi là gì, phải không? Cho nên chúng ta tu, tuy nhiên cái nguyện thành Phật là phải có, nhưng mà không bao giờ quên độ chúng sinh. Chúng sinh với chúng ta là tình là nghĩa, họ với mình có sự ràng buộc rõ ràng, họ còn mê, mình được tỉnh mà mình bỏ họ đành sao, phải không? Như vậy thì mình được tỉnh thì phải nhớ tới người mê, mà nhớ cái người mê thì ai đành nhập nhất bạn, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Khi nói như thế ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi đem theo đại chúng, ở trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Di Ma Cạch nói như vậy rồi thì các vị thiên tử tới 8.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mấy chú có phát tâm chưa hay còn ngán quá? Bởi vì chúng ta tu cái hạnh của Phật là cái hạnh gốc chúng ta học, nhưng mà có ông Phật nào không tu cái hạnh Bồ Tát mà được thành Phật đâu, phải không? Cho nên chúng ta muốn đạt được cái chỗ cứu kính là thành Phật thì phải phát cái tâm Bồ Tát, mà phát tâm Bồ Tát thì phải nguyện độ chúng sinh, mà muốn nguyện độ chúng sinh thì phải mở trói cho mình trước. Nhớ vậy đó, mở trói cho mình trước rồi kế đó mới mở trói cho người. Thế nhiều khi mình không chịu mở mình mà cứ đòi mở cho người này người kia thì cái đó là nói chuông, nói không thiệt. Cho nên chúng ta là người thực tu, thực hiểu đạo thì phải có cái tâm đúng như thật, là tự mình phải cố mở trói cho mình, rồi tự mình nguyện làm lễ cho chúng sinh, không chỉ một đời mà mãi mãi. Chừng nào hết chúng sinh thì chừng đó mình mới hết nợ, phải không? Mình là kẻ nợ mà. Còn nếu mà mình cứ muốn nhập niết bàn cho mau, về cực lạc cho sớm, e là mình trốn nợ chúng sinh rồi, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu hiểu cho thấu thì cái tu của mình nó mới xứng đáng. Nhưng nhiều khi học cái đạo cao thượng nó hết sức là rộng lớn, mà tâm mình sao mà nó bằng con tép con tôm, thấy không? Nó không có lớn chút nào hết. Thì đó là cái ích kỷ, cái mà trầm luân không bao giờ hết. Vậy phải không? Mấy chú ráng phát cái tâm Bồ Đề. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm đức chúng sanh